và lửa ở các hư không mà chẳng khác nhau. Rồi nhiều khi nước với lửa lại nó không thể đóng đấu với nhau nữa, mà nó cũng có thể nó khắc với cả vũ trụ, là cái nghĩa là sao? Trong nước có lửa, trong lửa có nước, chút nữa sẽ nói ở dưới biển sẽ có lửa phun lên, ở trong núi sẽ có nước chảy ra, trong nguồn chảy ra. Đó, mấy này hay lắm, nó thuộc về triết lý, triết lý nhà Phật là rất là đặc biệt của Mai Trường đó. Tánh bất thường nhân ngại, tánh hư không thì rỗng, tống rỗng, đáng lý hai tính sai khác, thì có thứ này phải không có thứ kia, vì sao lại cấp có hư không đều trùm khắp pháp giới. Bạch Thế Tôn ở trên ông đưa ra câu hỏi, dưới này ngài hỏi nè, con chưa thấu triệt cái nghĩa rốt ráo ấy, cái nghĩa đó tại sao nó có mà nó đầy hết mà nó không chống đối với nhau, mà tại sao con thấy cái đó con còn nghi quá. Ý nói vậy đó, cúi xin Thế Tôn vũ lòng từ mẫn chỉ dạy cho con và đại chúng rõ biết. Thưa xong, ngài Phú Lâu Na cùng đại chúng đồng gieo năm gốc xuống đất, ngài biết không, cụ thể lại, cụ thể đồng địa tỏ lòng cung kính, cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn cầu mong chân lý vô thượng. Thì cái ý của đoạn này tóm lại là gì? Lúc trước Phật nói ở trong ngũ thấm lục trạch thập nhị xứ thập pháp giới thập đại ấy, ở có trong Như Lai Tạng, là Phật nói cái bản thể của nó, bản thể của ngũ thấm lục trạch thập nhị xứ, cái thể của nó. Còn bây giờ ngài Phú Lâu Na nghi là nghi với cái hiện tượng, cái tướng trạng của nó, thành hai cái nó có thôi khác chút. Phật sẽ giải sau. Thì chúng tôi sẽ xem được gom lại bốn câu này để cho quý vị thấy rõ nè. Phú Lâu nghi vấn hai điều: chân tâm đã sáng sau nhiều vấn vương. Cái chân tâm đã sáng sao mà nó vương vấn chuyện này, nó có ra chuyện kia, đất nước gió lửa địa thủy quả phong thông kiến thức nó đủ thứ là sao? Thì này, đó. Bốn đại chống trái muôn phương, bốn đại nó sanh ra nó chống trái đất nước gió lửa, làm sao dung nạp con đường sống chung? Nó đã vậy mà làm sao nó sống chung được? Cho nên là mâu thuẫn lắm. Quý vị có thấy không, mình sống trong cuộc đời mâu thuẫn, mâu thuẫn cái gì cũng mâu thuẫn hết. Ghét, ghét là đặc biệt, nhưng mà nhiều khi thương vẫn bị đau, thấy không? Cái gì nó cũng mâu thuẫn á, mình cần coi kỹ kỹ đi, cái gì nó cũng mâu thuẫn á, xong nó có cái luật mâu thuẫn đó thật. Mà người nào không biết phải cắt, không biết để mà tu, khổ nữa. Cái gì không có cái gì nó một chiều đâu. Lẽ ra buồn cái gì đó mà nước mắt nó tuôn trào ra thì cái gì nó kiểu thương đấy, nhiều khi vui. Thấy không? Nghe một cái tin gì đó, cái tin nghĩa là nói rằng đứa con đã vinh quy bái tổ, khóc vui. Đi học mười mấy năm lãnh cái bằng bác sĩ về, lẽ về lên cư trường trước là con mừng rỡ chứ. Rồi ở bên huynh thấy bên đệ khóc thì huynh cũng khóc, rất là thấy bà khóc thì cũng khóc, đi mà rồi khóc tình linh đó. Là cái nghĩa là sao? Lẽ gì mừng cái giờ đó là giờ mừng chứ, mà cũng mâu thuẫn. Cái luật thừa từ nó mâu thuẫn mệt lắm, tu mà nổ cho nó hết cái mâu thuẫn nó cũng là mệt lắm. Hai, Phật chỉ rõ nghĩa vọng sanh tương tục. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn bảo vọng sanh tương tục, tôi ghi cái tương tục mà nó thành chuyện rồi. Chỉ cái thắng nghĩa nhân không và pháp không, đoạn này. Bảo tôn giả Phú Lâu Na cùng các vị A-la-hớn lậu tận vô học. A-la-hớn mà kêu là hầu tâm A-la-hớn, chứ không phải là bất hầu tâm, kêu là lậu tận vô học. Vô học đây có nghĩa là không còn cái phương pháp thừa thông thường mà học nữa, chứ không phải vô học đây là dốt luôn nha. Có nhiều người nói vô học là dốt, không có, vô học là không còn cái pháp gì học nữa. Trong pháp hội rằng hôm nay Như Lai vì trong đại hội này chỉ rõ tánh chân thắng nghĩa trong thắng nghĩa, chỉ cái tánh chân thắng nghĩa ở trong thắng nghĩa. Đậu danh từ đã nghe cũng nhức đầu, thấy không? Coi cho cái này, tánh chân thắng nghĩa ở trong thắng nghĩa, Như Lai thường y hai đế mà trước pháp. Hai đế là hai ông vua, hai đế là hai cái chân lý, nhưng mà đế là vua không nhầm về đó, là hai đế là hai vua đó không. Một là tục đế, tức là nhân quả của tiểu thành, và chờ người về. Đó là một cái nó thông thường. Hai là thắng nghĩa đế, tức là âm nè, nhập nè, tư nè, giới nè, văn nè, trước đã nói, tức là âm nhập tư giới gì nữa nè, tức là pháp đại đó, văn kiến thức đó. Đó. Này nói tánh chân thắng nghĩa, trong thắng nghĩa tức là nghĩa Phật tướng trung đạo nhất trong chân pháp giáo vậy, nghĩa là cái chân đế nói về Phật chân lý, mà chân lý thì nó phải xa cái sự tầm thường và chứng ngộ. Còn mà giảng đạo mà giảng nói về tục thế, tục thế có nghĩa là cái chân lý về tôi nói đó, nhân quả này, luân hồi này, những cái chuyện thông thường đó để làm cho mình học cao hơn, cũng học cao hơn Phật học. À, bữa nào phải lên diễn trước thì chúng ta cần đến Phật học nghe ngoài. Hả? À? Thì học để mà áp dụng, kỳ này không được thì từ sau, đời này không được thì đời đời sau, nhưng mà đời này gắn xây dựng để đời sau nữa. Đời sau mà quý vị tu cái chữ này là đời sau lên làm giàu lắm. Hoặc là xin cúc tôi mà làm phước, tuần nào cũng làm phước đi chùa như thế này, tôi tin rằng nữ quý nhà trở thành kêu là gì đó, kêu là chúa tể trong các cõi trời, hoặc là một bà hoàng hậu trong một nước lớn, hoặc là một ông vua nào đậu mão cửu long. Bây giờ hiểu đạo mới vậy đó, chứ năm năm về trước đó là cầm ba cây hương cũng nguyện cái chữ đó đó, cho con để tiếp cầu Phật khá anh chú. Khá anh chú có nghĩa là sao? Con cái kiểu là kêu là thượng chí dương học tướng tướng kiểu đó, mà dám nó mới giải thoát được. Tôi có chữ gì quý vị đây là sau cầm chắc ở trong quân cung, còn nước quân cung làm gì quét nhà cũng quân cung đi mà cái tiền thì mới tu to hết rồi. Nó trở lại theo bài này, nghĩa là thần quyền rồi quân quyền rồi dân quyền rồi dân nó trở lại đây, là sau bao nhiêu năm á nó phải trở lại rồi nó trở lại lại. Mà nó xáo trộn mấy lần như vậy nó thế giới này không phải, không phải một lần đâu. Thời này có cái nhiều nước họ muốn là muốn sửa cạn là thời là có vua con nước nào đó là thì để hiểu cái thắng nghĩa đế là như thế nào, để cho các vị định tánh thinh văn. Định tánh thinh văn tất nhiên là tiểu quả nhị thừa, nhưng người chưa hết hồi tâm đại thừa, chưa bước tới hồi tâm đại thừa, nghĩa là đó là để cho định tánh thinh văn cứ cố định mà không biết tự tiến được, tôi mình phải tiến. Và các bậc A La Hán trong pháp hội này chưa được hai pháp nhân không pháp không, nghĩa là chưa có rõ được sự vật giữa này là không có giả dối, sự con người giữa này nó cũng không có thiệt, có ngày nào nó sẽ tiêu mất, giờ nào nó sẽ hoại, phát tâm hướng về phượng thừa đều được chỗ chân chánh tu hành thiết thực không sao động, nó cảnh giới thực diệt nhất thừa. Các vị hãy nghe cho kỹ Phật nói, vì những hạn đó, vì những lý do đó, vì sự kiện đó, các vị hãy nghe cho kỹ, tôi sẽ vì các ông mà giảng nói. U Lâu Na cùng các bạn kính vân pháp âm của Phật, yên lặng mà nghe, nên y theo lời Phật nhất và chú tâm mà nghe. Điểm thứ ba, thế giới tương tục. Và bây giờ mới nói là thế giới tại sao nó tương tục, hiểu không? Thế giới đó nãy giảng nãy rồi thì mới có duyên sinh. Đức Phật hỏi U Lâu Na, ông vừa hỏi tính Như Lai Tạng bản nhiên thanh tịnh, vì sao nó phát ra núi sông đất liền? Nó thanh tịnh thì nó thanh tịnh, tại sao nó có núi sông đất liền? Tôi muốn hỏi ông, hỏi lại ông, từ lâu ông không nghe Như Lai nói câu tánh giác diệu minh, bổn giác minh diệu hay sao? Cái câu này nó cô động lắm. Tánh giác diệu minh nghĩa là cái tánh thắng giác ngộ đó luôn luôn ngọc, nó là ngọc. Chính cái bản chất nó đã ngọc rồi thì luôn luôn lúc nào kêu là nó vẫn là ngọc, nó vẫn đủ năm sắc. Nhưng mà cái ngọc đó bởi vì bây giờ nó đã bị nằm ở dưới bùn lầy, dưới đất bụi, ở dưới cảnh trần, cho nên nó phải bám biếu những cái đất bụi cảnh trần bùn lầy ở bên ngoài, nó chỉ trong lớp đó thôi. Cái sự thật ở trong là cái tính của ngọc vẫn là ngọc, chân tâm của mình vẫn là chân tâm, Còn sở dĩ ngày hôm nay mình chưa thấy được chân tâm là bởi vì ở ngoài đó nó đóng đủ thứ hết. Nào là trần, trần tức là bụi đó nè, nào là đất, nào là phiền não, nó đóng lớp này lớp này, nó đóng nhiều lớp lắm, cho nên mình không thấy chân tâm được. Bây giờ làm sao phải phá những cái vỏ đó, phá lần phá lần. Người nào mình dày quá thì phải nhờ nhờ cái gì? Nhờ những thứ đấy, còn những thứ thì lấy những giải dụ lâu lắm, cái đó nó tùy theo cái chữ mà thấy thôi. Còn người nào mà giàu khách mà nói chuyện cái đó là phải nhờ nhờ cái gì nữa, phải à, phải giữ à, cái đó phải giữ à. Cái dân gặp nó mới ấy, có cũng có cái giàu khách này, cho nên có nhiều người ta tu nó dễ, tu đây dễ là gì? Tất nhiên là còn gì nó khoảng lắm, nó tu thời gian là thấy cái bộ nhẹ nhàng rồi. Còn người càng tu mà thấy càng khó, càng tu thấy càng khó, đủ thứ chuyện nó xảy ra, nghiệp chướng nặng nề, tham vọng chưa căn chưa mê làm lạc là cứ cái chữ dầu hát nào mà. Thì ra tinh thần chứ. Phải mua cái thứ gì cho đặc biệt mà phải chịu khó. Lấy dao nạo lòng, nạo lòng, nạo lòng. Dù khi lấy dao nạo nó đau lòng ngọc. Khó như nó nữa nha. Cài thì không dám cài, nhiều khi không dám nó cũng cài, mà cài cũng không sao đâu. Cài từ ra tu ra ấn thần gian để lại. Bạch Thế Tôn, con vẫn thường nghe Đức Thế Tôn nói cái nghĩa lý ấy, con vẫn nghe chứ. À, tánh giác diệu minh bổn giác minh diệu. Cái gì chứ vậy, con phải giảng cho hết để các học bạn mới được nó vui đến mặt. Phú Long Na, thế nào là giác minh, ông nghĩ sao? Tánh tự minh gọi là giác, hoặc tánh giác không minh, không cần minh tánh giác gọi là minh giác. Chà, hiểu không? Bây giờ nói ví dụ, nghĩa là nói cách dễ hiểu này nè. Này ông Phú Long Na, trước hết là thế nào gọi là giác minh? Giác là giác ngộ, minh là sáng suốt. Ông nghĩ thì sao? Cái tánh mà nó tự minh á, cái tánh đó nó tự minh, nó gọi nó là giác. Cái tánh nó tự sáng thôi, thấy không? Mà ông gọi nó là giác. Hoặc là cái tánh giác nó không minh. Cái tánh giác nó, cái tánh mà giác ngộ đó nó không có sáng. Cần phải minh rồi nó mới, cái tánh giác mới gọi nó là minh giác. Nghĩa là nó thế này nè. Nói cách dễ hiểu, cái viên ngọc nó là sáng. Mà bây giờ ông nói rằng cần phải làm cho cái viên ngọc nó sáng là cái nghĩa là sáng. Cái viên ngọc nó đã sáng rồi thì tự nhiên nó sáng, chứ bây giờ ông phải nó, ông nó phải tôi phải nói nó tu mà thành Phật là không có thành cái gì hết, chứng là không có chứng cái gì. Ai mà nói với thiên hạ nó tôi chứng cái này chứng cho cái ông đó, ông nó giống như vậy. Ông nói cái viên ngọc mình chỉ lao, mình lao trên Phật đi. Nó trở về cái viên ngọc, nó trở lại cái vấn đề này. Đọc cái này mà suy từng chữ là cái nghĩa vậy chứ, cái nghĩa đó. Bây giờ ông hỏi rằng ở trong cái viên ngọc nó có bụi à? Ở trong cái sáng nó gì? Ông phải minh chứ, cái giác nó rộng, cái giác nó không có. Bạch Thế Tôn, nếu không minh mà còn gọi là giác thì cái giác ấy chẳng có minh gì cả. Ông cũng, ông vừa là cũng lý luận vậy chứ. Nếu không minh mà gọi là giác thì cái giác ấy chẳng có minh gì cả, tất nhiên là còn vọng tưởng, còn mê lầm. Thì ông cũng xác nhận cái đó rồi. Đức Phật mới giải thích này, Phú Long Na, minh á tức là sáng. Ông nghĩ không có chỗ sáng thì không gọi được là minh giác, phải có nơi sáng mới gọi được minh giác. Ấy là ông lầm tính bổn giác, gốc không luận được có chỗ sáng hoặc không có chỗ sáng. Bởi vì cái tánh sáng, tánh giác đó là nó tự như từ ngàn xưa tới bây giờ. Do nó tự như đó cho nên mình tu có thể đắc đạo được. Nếu mà bây giờ nó lộn với cái mê lầm tội tội lỗi trong đó rồi, tu khó lắm. Nó chỉ có chăng đi nữa là một lốt bên ngoài thôi. Vì hai cái bản gì lên đó giác mình không chịu nữa, giờ chịu hát rồi đó. Nếu nói có chỗ sáng là vọng kiến phân biệt rồi. Nếu mà ông nói có cái chỗ sáng đó là ông có cái vọng kiến phân biệt rồi, nó đã sáng rồi. Bây giờ chỉ làm sao tìm cho nó để mà nó chiếu cái ánh sáng nó ra thôi, chứ không phải ở trong cái sáng đó rồi nó trở thành cái tối đâu. Nó không phải ở trong cái sáng đó rồi nó có bụi, cái nhơ, cái trần, cái cảnh, cái thanh, cái sơn hà đại địa thế giới chúng ta đâu. Cái sơn hà đại địa thế giới chúng sanh ngày nay chúng ta thấy bao la vạn tượng này, nó là những cái lớp bụi của chân tâm. Ngộ cái câu đó thì nó được, ngộ cái câu đó nghĩa là có thể nó mình có nhiều khi là tốn bạc sự, nhiều khi bỏ thân này mình cũng vừa biết nữa. Nếu ngộ cái câu đó, tất cả sự vật trên thế giới này từ đông sang tây, thôi mình nói trong vũ trụ năm châu cả bốn biển đi, đó là những cái lớp bụi nó phát trên cái bản tâm của cộng đồng. Mà nói bản tâm cộng đồng tức là có chân tâm mình ở nằm ở trong đó. Do đó cho nên ta dịch nên có những cái câu nói rằng người vị nào đã thành đạo được rồi thì coi đại địa vô thốn khổ. Người đã giác ngộ hoàn toàn rồi thì nhìn thấy trái đất này không còn một tấc đất nữa, tấc đất với cái người giác ngộ. Người khi thức giấc chiêm bao một cách hoàn toàn rồi á thì không còn thấy một cái nhà giả trong chiêm bao nữa, không thấy một chiếc xe giả trong chiêm bao nữa, không thấy 15 vàng ký lô giả trong chiêm bao nữa hết. Nói hàng thở trong đi. Nếu nói không có chỗ sáng thì thành ra mờ tối, chẳng còn là tính thanh tịnh sáng suốt. Mà cái tính là nó cứ tính nó thanh tịnh sáng suốt. Thấy chưa? Tự nhiên của bản giác như thế là vô minh hay sao? Như vậy thì nghĩa là ở trong một cái minh mà bây giờ ông phủ nhận thêm một cái vô minh trong đó, tức như là cái không cái sáng suốt. Thành ra Đức Phật muốn nêu ra thì ngài mới giải. Phú Lâu Na, nguyên tánh giác sáng rồi, không cần chỗ sáng nào nữa. Nguyên cái viên ngọc nó đủ năm sắc chiếu sáng rồi, ông đừng có đi thắp đuốc ở đâu mà ông tìm cái ngọc nào nữa. Bây giờ cái điều kiện mà ông phải lo, ông còn chút bụi thì ông lo rồi đi. Còn chúng sanh thì nó bụi dày đặc, chứ còn ông còn nó chút xíu, ông lấy cái khăn nào việc nhuyễn ông lau chút đi, để cho nó chiếu năm sắc ra cho mình, cho ông coi, chứ đừng ăn được. Vậy đó là rõ ràng. Cũng như thường nói ở trong các kinh, đừng tìm Phật ở đâu xa mà phải tìm Phật của mình. Chính mình tìm ông Phật của mình mới thiệt là ông Phật đó. Phật mà còn sơn hết bên ngoài, Phật mà còn để kia, chứ đâu phải là ông Phật của mình đâu. Phải tìm ông Phật của mình. Tuy nhiên nói như vậy, khi chưa giác ngộ thì phải nhờ ảnh tượng bên ngoài để cho Phật mình đến. Chiêm ngưỡng Đức Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp để cho Phật mình. Chứ tìm Phật ngoài tâm là không gặp Phật. Cho nên người ta mới coi là Phật thức tâm. Ông lại thêm chỗ sáng vào tánh giác thật là sai lầm. Hệ tấm tánh của bản giác thanh tịnh vốn không tùy thuộc chỗ nào, nhưng ở đâu cũng là chỗ của bản giác. Thấy chưa? Không còn thuộc tướng sáng nào, xong ở đâu cũng là tướng sáng của bản giác. Thể tánh của bản giác sáng suốt như vậy, nhưng chúng sanh khởi hoặc vô minh. Đó bây giờ từ cái sáng đó như vậy đó, bây giờ đây nó bị một luồng gió nào đó, bị một cái hoàn cảnh nào đó, bị ăn no rầu đó, ngủ 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 muốn coi sách hay là nói là nhiều câu sách nói rồi. Nhưng chúng sanh khởi hoặc vô minh, khởi là thác sở, vô minh là tối tâm, vọng lập thêm phương sở mà bị buộc vào phương sở. Lập ra phương sở là các đông tây nam bắc tứ duy thượng hạ, đặt tên đây là cái nhà, kia là núi, đặt ra là cái tên khổ. Chứ có cái gì ở đâu, tất cả vạn vật kêu là đồng nhất thể. Mà đồng nhất thể khi nó có cái giả tướng thì nó có giả tướng thì nó phải giả diệt. Nó giả diệt không nghĩa nó mất, thấy không? Một cái bình này bể nát ra mình tưởng nó mất, nó không mất đâu, nó sẽ trở lại cái nguyên chất của nó. Rồi nó biến ra một cái, nghĩa là tủ riêng người ta lại làm ra một cái khác, cái tách, cái chén. Tất cả việc giữa này nó là không, chúng ta chết rồi không có mất đâu. Chất cứng xương gân tóc răng trở lại chất cứng, nước đã là nước, Có ra tạng thức đó, mới có ra tạng thức nè, và tạng thức này mới sanh ra tánh hay thấy, đủ thứ chuyện bây giờ nó sanh khởi đó, đủ thứ hết. Ở trong cảnh chân đế, chân đế là chân lý, thì không đồng không khác. Ở trong cái nguồn chân lý bất diệt, ở trong chân tâm á, nó không có gì đồng gì khác. Song bỗng nhiên tánh hay thấy vọng lập có đồng có khác à, rồi mới sanh ra cái này là đồng, cái kia là khác, cái này là hợp với tánh mình thích để mà tạo tội, cái kia không hợp với tánh mình ghét cũng để tạo tội, dần dần để là tạo tội không có cái gì hết. Nhân khác lập ra đồng, rồi lại đồng và khác đối đãi nhau mà lập ra không đồng không khác. Bây giờ trùng trùng việc gì, từ cái mê này đi tới cái mê kia, khi đã nhắm con mắt rồi thì không chiếm hình dạng hạn, nghĩa là những cái cảnh gì mà nó vọng động nó khởi ra cũng là mỏng trong ý thức. Cái chuyện gì sau 30 năm về trước nó cũng xem như cái 30 năm về trước đi đâu nó làm gì đó, nó vọng động rồi nó mệt tí lắm. Trong tạng thức dao động như hoa đốm rối loạn, nó tùm lum hết, rồi bởi vì nó nhập đâu thì nó thấy tùm lum hết à. Lại bị các duyên trần mà sinh ra lao lợi bờ bịt, rồi nó bị cảnh này, nó bị cảnh kia, rồi cứ chạy theo cái vận trần giả cảnh của tâm thức biến hiện, mà đau mà khổ mà chết mà sống, hết kiếp này qua kiếp kia cứ quay cuồng trong vòng sanh tử luân hồi, rồi khởi ra các sắc tướng quấy dục lẫn nhau à, nghĩa là quấy dục và thấy dục, thấy dục lẫn nhau nghĩa là lúc bây giờ nó làm không còn trong này, nó thấy cái viên ngọc bây giờ bốn phía là nó tùm lum hết rồi, không còn cái gì, nhưng mà cái bản chất ở trong vì thế hiện ra phiền não cầm lao đó. Đúng không, cầm lao là gì, là bụi, là cát, nó bay năng sanh. Trên cái thế gian này quý vị thấy đi, mình thấy như thế này nè, chưa đâu mà bây giờ nó có một cái gì đó, một cái mặt trời mà chiếu vô ban mai, hay là một cái điện điện đó, điện mà cái vật điện thì các cái thứ mà cả chung là gì đó rất là chiếu vô bụi, tất cả đây là bụi trần, thì mình sống ở trong bụi trần, thở hít cái bụi trần. Vì thế hiện ra phiền não trần lao, nổi lên có ra núi sông đất liền thế giới hữu tình, còn lặn xuống thì thành ra hư không vô hình. Nhớ nghe, lặn xuống thì thành ra hư không vô hình. Có thế giới là do tướng khác, có hư không là do tướng đồng. Để chưa tỏ không, chúng sinh cùng nghiệp quả thành tựu đều do tướng không đồng không khác. Đó là chỗ sở nhân của pháp chân hữu vi thế gian, đó là cái nguyên nhân đó mà sanh ra cái pháp chân hữu vi thế gian đó. Có núi sông đất liền có chuyện này chuyện nọ, chứ không có sao phạm trên cái chuyện thành hết chứ. Ông có quyền, nghĩa là ông hưởng phước hơn mình, đồng ý là các vị trời nhà Phật nó sẽ trần hết cho phải không, các vị trời đã hưởng phước hơn mình, nhưng mà nói chuyện mà thanh trưởng mình ra thanh trưởng trong nhà thanh trưởng đưa truyền đầu cho nào sao nào, làm sao ông có đang thanh trưởng được? Ổng là có hình thức hay là không hình tướng mà ổng thanh trưởng không có được. Nếu ổng là cái vị không hình tướng, tại sao ổng thanh núi? Có khi nào mà giữa hư không thanh con mèo được, khoảng khoa học. Còn nói nếu giả sử cái ông Phạm Thiên Đế Thích đó, ổng có hình tướng, thì hình tướng nếu cha thì thanh quan phải giống nhau chứ, thấy không? Ví dụ như giờ ông cha đầu mắt tay chân, thì bây giờ thanh quan nó không có đầu mắt tay chân, tại sao cái ông Phạm Thiên Đế Thích gì đó nói rằng ổng là ông cha chung của nhân loại, ổng sanh ra hết mà con ổng thì thôi, đứa là hai chân, đứa là bốn chân, đứa là nhiều chân, đứa là không chân như rắn, đứa biết nói, đứa không biết nói, đứa thì thâu nước đầy đất, đứa thì biển, chưa là sanh không biết sao mà nói sao. Ổng là con, không phải nói nặng ra, cái nặng ra thì ở trong nhà Phật có nghiệp lực nó khác biệt, nó sinh ra là mình mới cãi cái chúng sanh đó. Chứ nếu mà nó ở cái đó là do một cái cộng đồng chân lý gì đó, cho nên sau này khoa học tiến lên như thế này thì người ta sẽ đổi cho nó là và nó phản thêm đến cái gì được thượng đế, cái gì ở trên hết, theo lý giờ tôi nói thế này nè. Vâng, đúng đúng đúng. Cái vấn đề nó phải hơi tế nhị và nó hơi nó thế này nè. Trước hết là phải định nghĩa chữ trời với chữ Phật. Phật là gì? Sáng suốt giác ngộ. Bất cứ ai tới cái mức độ đó gọi là Phật. Còn trời là gì? Là một cái danh từ tưởng tượng. Tưởng tượng phải không? Chứ bây giờ hỏi trời là không biết là trời là sao có đậu những cánh chuồng hay là trên này có ông rồng hay là nó là tưởng tượng, một danh từ, một danh từ tưởng tượng. Nhưng mà ở bên nhà, ở bên miền, ở bên Á Đông á, lại luôn luôn phải đặt chữ thiên, thiên là trời. Thì nó mới đặt ra này nào là chín phương trời, mười phương Phật. Cũng một chưa đặt ra vậy đó. Rồi có nhiều người nói rằng là tại sao mà Phật lớn, tại sao mà trong thế gian này phải đau chân hay là nhức đầu á, thì trước hết người ta phải kêu trời Phật ơi. Chứ không có dám kêu Phật ơi. Vậy thì bây giờ nó chắc là ông trời cũng lớn. Chứ ông Phật nghĩa là có nhiều cái nghĩa để mình giải thích. Mình giải thích như thế không có nghĩa là canh hơn canh thua làm gì đâu. Giải thích để người ta nhận trong cái nghĩa giải thích là như thế này. Không phải là không, người ta cũng có thiền nữa. Ví dụ như ở trên tứ thiền bát định mà lên tới kết quả vô sắc cũng không lành lắm á, cũng là đứng về hàng sinh danh duy giác chứ không phải là ngang hàng cho ba trường đâu. Nhưng mà nói tới cái chuyện lớn chuyện nhỏ thì không phải cái chuyện nó khác gì thánh nhân mà người ta so thánh giới với nhỏ mình kia thôi, lớn với nhỏ là cái chuyện mình tầm thường mình cứ nghĩ thôi. Thì bây giờ ví dụ như cái tôi vừa nói, ví dụ như nó ở trên thế gian có cái chuyện gì sản sinh cái niệm hay là chuyện là nặng nề gì trước hết chẳng hạn. Còn cuối cùng nó có phẩm giá cái gì là tôn bồ tát phẩm hay gì đó thì mình nói cái gì cái nôm na đi, chứ đây không phải nói là chuyện lớn chuyện nhỏ đâu. Mình cứ xin gặp đi gặp lại rồi mới nói tới chuyện là thứ hai giác mặt thì nói chuyện lớn nhỏ anh cho nó được chuyện là chuyện nhỏ nữa trên tâm nam thế diện nói gì đó. Thì cũng như chẳng hạn như bây giờ trong chuyện trong thế gian bên chính mẫu này thì tính lượng những dạng nhà trẻ chuyện gì thì đầu tiên họ phải chưa cảnh đang sống lên chúng ta trước. Có ai mà dám trong chuyện mà những lộn lợn mà dám chưa với ông hoàng đế ở hồi xưa, bây giờ có ai mà dám chưa tổng thống ở đâu không ổng là chuyện khác nữa đó là một chuyện một thuộc. Còn cái chuyện nữa là như thế này nè, người ta hỏi còn hỏi như thế này nữa nè. Trời là bao la, giả sử thái tử Phát Đạt Đa sanh ra cũng là trong bầu trời, cũng dưới mấy ông trời. Bây giờ tôi đơn cử trong một cái làng này như thế này, cái gì đơn giản cái gì lớn tuổi có thể đáng tuổi tôi đã hết, nhưng mà trong lòng là sao không được sáng suốt giác ngộ thấy không. Đi đến trường tỉnh mới tới trường, đến trên thủ đô học, bây giờ cái vị đó đã đậu bác sĩ tiến sĩ bác học rồi. Mình phải đưa những cái sử dụng đó thấy không. Mặc dầu là mà khi mà đã có những cái tiến trình bác học như vậy đó là nhất định là ông ra ông sẽ giữ ghế trong tổng trưởng thì bộ trưởng, không khi thì thủ tướng, có khi thì có thể là một nhà bác học. Mà khi về trở lại cái nhà này nè, trở lại cái xóm này nè, dĩ nhiên là đối với các cụ lớn tuổi á thì trên cái phương diện tôn trí thượng hạ thì coi như cái tuổi đó. Nhưng mà nếu ổng mang một cái sứ mạng, ổng là tổng trưởng bộ nội vụ mà về đây thăm á, các cụ vô đạo nhắn tin không? Với một cái tài năng, một cái khả năng, một cái sứ mạng. Thấy không? Vì vậy cho nên cái vấn đề đó phải nói cái vấn đề trình độ sáng suốt giác ngộ giải thoát ai hơn ai không hơn. Chứ còn không phải như thế gian mà nó là một cái lớn lớn chưa dành đến những cái nó không hẳn. Rồi muốn như vậy đó phải học ở trong tam tạng kinh điển 5 năm trở lên. Rồi mới trả lời ai lớn em nhỏ cứ nói qua thì phải hiểu chứ. Bữa nào lưỡi này học cho hết bài đấy thì sau nhóm mày mới cũng không nhỉ. Thể của giác thì sáng suốt, thể của ngoan không, ngoan không tức là cái mà mờ tối vọng tầm đó thì mờ tối sáng tối đối đãi nhau khởi niệm vọng động, vì thế mà có ra cái tướng sao mà nhiều còn nhiều cái gì nữa. Tướng biến động mới có gió gọi là phong luân đó. Bây giờ đó, bây giờ tới gió đất nước gió lửa nè.
biến động đầu tiên nó có sự biến động trước, mới có gió, gọi đó là phong luân. Phong luân dưới này cái giải nè, để giữ gìn cả thế giới. Nếu thế giới này mà không có gió chuyển động là thế giới tiêu diệt. Do ngoan không có tướng biến động rồi sanh ra cái niệm vọng giác, mới cảm thành chất cứng như là đá, như là đất, như là vàng, vân vân, gọi đó là kim luân, để bảo trì các quốc độ. Mấy cái đó là để bảo trì mỗi nước, mỗi quốc độ. Nước nào cũng phải có đất đá vàng bạc vàng ngọc, không có thì nó tiêu tan. Niệm vọng động cảm sanh phong luân, niệm vọng giác cảm sanh kim luân. Phải đọc mấy cái đó, phải đọc đi đọc lại cho rõ. Phong luân và kim luân đối đãi nhau sanh ra tướng lửa sáng, gọi là quả quan. Thấy chưa? Có tánh biến hóa, bởi vì lửa thì thiên biến dạng hóa, đủ kiểu hết thiên biến dạng hóa. Do kim luân và quả quan đối đãi nhau cảm thành nước, gọi là thủy luân. Do đó, do cái quả quan này đối đãi với nhau cảm thành nước, gọi đó là thủy luân. Trùm khắp mười phương thế giới, quả quan có công năng bốc lên. Nhớ nghe, quả quan có công năng bốc lên, thủy luân có công năng chảy xuống. Nước không được bốc lên được, ái nhiễm không được đi lên được, mà lửa thì nó bốc lên. Đó là nó cái hiện tượng rõ ràng. Hai thứ ấy hợp nhau tạo thành thế giới. Chỗ thấp ướt là sông biển, chỗ cao ráo là bình nguyên, giữa và cao nguyên. Vì thế giữa sông biển thường có tia lửa sáng bốc lên. Đó, vậy đó. Còn giữa bình nguyên và cao nguyên thường có nước chảy. Bây giờ nó chẳng hạn như về diệu phú ha, đương ngầu hay là đương nằm đó ha, về diệu phú tức là cái tâm cái đó. Nếu mà diệu phú không còn cái tâm, không chịu thở, nó đang có thể trụ không chịu thở được á, thì không ai biết gì được. Nhưng mà trong khi diệu phú mà còn thở được nó, thấy không, thì nằm như thế này, thì lúc bây giờ nó diệu phú thấy làm sao? Đủ hết trong đó, nào là tiệm thuốc đủ loại hết, thuốc này thuốc kia. Thì cái thí dụ đó thì nó cũng như cái thí dụ để mà hiểu cái chân tâm mà nó có ra núi sông đất liền. Ở thì bây giờ nó mất vọng, bây giờ nó vọng ở trong cái vọng đó để tạo cái thí dụ để hiểu cái thí dụ, chứ không phải là đó. Thí dụ ở trong cái chim bao đó, nhiều khi là diễn phố cũng thấy một cái vọng rất là lớn, thấy không, trường sơn chi sơn đủ hết, nước biển này nọ kia khác, thì do cái gì? Là do cái vọng đó. Nếu mà bây giờ Diệu Phúc vẫn có vọng động ngồi coi, ngồi thiền đàng hoàng thì làm sao mình thấy cái vọng động. Nhưng mà khi mà hễ Diệu Phúc thức dậy một cái rồi á, thì tất cả. Mà bây giờ chỉ còn một cái tánh biết thôi, ha, nó không có lưu lộ về cái chuyện mà nãy giờ nữa. Tôi nhìn thấy cái gì chứ? À, tôi hỏi tại sao như nãy giờ đang giảng hai cái chữ tại sao, khó nói cái chữ tại sao lắm. Cũng như là Diệu Phú ngủ thấy chim bao, cũng thấy núi, cũng sông, cũng đủ thứ cãi lộn cãi giả, tại sao? Tôi hỏi tại sao là làm sao Diệu Phú trong khi còn ngủ mà trả lời được? Bây giờ cứ lo cãi như thế này, cãi mới ra rừng hết. Ông Tư Văn nói cái gì mà ngủ chỉ lo mà. Ví dụ vậy đó, thì cứ lo mà cãi chứ đâu có biết ổng là cái gì đó, đâu làm sao khi mà mê được rồi. Thì bây giờ là đại mộng ha, bây giờ phải thức cái đại mộng đại đi để mà thấy đó. Cái này hiểu ngộ nè, chắc là chúng này người ngộ ra mới bỏ được á. Rồi vào nha, bây giờ tới chỗ nào đó. Nước sức nước kém hơn sức lửa nên hay kết thành núi cao. Nhớ nghe, sức nước kém hơn sức lửa nên hay kết thành núi cao. Do đó khi đập đá núi thì có lửa. Thấy chưa? Nấu đá núi thì có nước. Không có. Sức đất kém hơn sức nước, nên đất bị nước rút cảm thành cỏ cây. Vì thế rừng nhờ đất và nước tạo thành rừng, đá tạo thành rừng. Thế đốt thì thành đất, dồn ép thì thành nước. Nguyện vọng tâm phát ra các vọng tướng, nguyện vọng tâm phát ra các vọng tướng. Các vọng tướng giao cảm nhau làm nòi giống. Vọng tướng, vọng tâm giao cảm thành nòi giống. Chính vì nhân duyên ý ấy sanh ra thành thế giới, thành thế giới trụ, thế giới hoại, rồi thế giới không, luân chuyển tiếp nó mãi không dứt. Thế nên gọi là thế giới tương tục. Trả lời nghi vấn phu lâu, chân tâm sáng suốt bốn châu hiện hành. Bốn châu trong sáng thành trong năm thì cũng cho bắt tay nuôi con và bắt đầu đi châu. Là do vọng tưởng tạo thành, cũng như người thức bỗng sanh mê mờ. Mê mờ đây là ngủ á. Ta bà thế giới bây giờ không thấy ta bà thế giới hết. Lúc bây giờ, vọng tưởng sanh khởi đâu ngờ đảo điên. Có ai biết cái đó là đảo điên đâu, cái đó chúng ta là thiệt. Tuy là vọng tưởng khi thức dậy, đất nước gió lửa thường xuyên hư không, thế giới liên miên thăng trầm. Tư thành chỗ quả không có liên miên, mình bị trong cái xe hầu đó. Gió vàng gió vô vàng, sanh gốc chân tâm càng khôn mờ miệt. Phong lâm duy trì, tức là phong luân á, giờ cho phong luân nó mới duy trì. Ngọc vàng cứng chắc tâm thi, nó phải chừng này. Rồi ngọc tâm thi nhiều là biết rằng giữ gìn pháp giới cố ghi nghiệp trần, cứ cố ghi, ghi nghĩa là ghi nhớ, duy trì cái nghiệp trần hoài đó. Lửa nước hai thứ khác phần, cần tính nóng nước cần lửa cần tính nóng nước cần ấy không sao, lửa thì cần tính nóng, còn nước thì cần ấy. Cái này chút suy nghiệm này hiểu không, không có đâu. Đảo cồn núi biển kho phân, tình thương thì ít, tánh sông lại nhiều. Người tình thương ít lắm, suốt ngày là lo cưới, không thì ăn ô gầy gầy đã. Cỏ cây sinh trưởng đủ
xa sức cao lắm. Chúng ta toàn thể quý vị, hôm nay là giảng tiếp tục về nghiệp quả tương tục. Ba cái phần quan trọng nhất đó là nghiệp quả gì trước nè, thế giới tương tục là một nè ha, rồi mới tới chúng sanh tương tục là hai, ba là nghiệp quả tương tục. Bữa nay giảng tới nghiệp quả tương tục trước á, là nói thế giới tương tục, chúng sanh tương tục. Vì ba cái điểm này nó quá quan trọng đi, cho nên tôi phải cố gắng lặp đi lặp lại để cho quý vị thấy rõ cái tầm quan trọng đó. Thường thường thì tất cả mọi người ai cũng có cái quan niệm, nếu không có học giáo lý á, thì ai cũng có điều quan niệm là có lẽ nhân sinh thế giới do một vị mà thiêng liêng cao cả gì sinh ra, ai cũng có cái niệm đó hết á. Khi mà học đến giáo lý mà học kỹ lưỡng đi sâu rồi thì mình mới thấy nó như thế nào. Thì thiệt ra các bộ kinh đều có thuyết minh được cái nhãn hết, nhưng mà không có được rõ như bộ kinh Lăng Nghiêm này. Vì sao? Vì bộ kinh Lăng Nghiêm này là muốn chỉ cái chân tâm của mỗi người chúng ta. Mà muốn chỉ cái chân tâm thì đương nhiên phải chỉ những cái gì xung quanh nó rồi, hoặc là tương đối hoặc là tuyệt đối cũng cố gắng mà Đức Phật diễn tả. Biết rằng khó chứ không phải dễ, bởi vì mình chưa có chứng ngộ thì khó biết cái cảnh chứng ngộ. Người chưa thức giấc chiêm bao thì khó mà thoát ly cái cảnh còn đương chiêm bao. Tuy nhiên Phật cũng hết lòng để mà chỉ cho chẳng những lúc đó Ngài A Nan trong pháp hội mà nhận đến bây giờ. Do đó cho nên ba cái điểm rất là quan trọng mà mấy bữa trước quý vị đã có nghe qua sơ sơ rồi đó. Tôi thấy rằng những cái điểm này mà giảng đi giảng lại hoài hoặc là làm để cho mỗi người đều nhớ kỹ. Một á, cái điểm quan trọng mà Đức Phật cũng chỉ cho ngài Phú Lâu Nan, chỉ cho ngài A Nan á, là thế giới tương tục. Thế giới tương tục, thấy chưa, là một. Cái gì nữa là nãy tôi mới nhắc, nãy nó nhờ nhắc lại dùm nha. À, chúng sinh tương tục. Chúng sinh tương tục, cái chữ tương tục không quan trọng lắm. Tương tục nghĩa là nó tiếp nối, nó lục đục. Ba là nghiệp quả tương tục. Nghiệp quả tương tục. Nghiệp quả tương tục. Thì hai cái phần này đã giảng tuần trước rồi. Bây giờ tới bữa nay là giảng cái nghiệp quả tương tục. Sao trong cái bài hôm nay á, đầu cái đoạn đầu là nói về nghiệp quả tương tục. Mình nói tới nghiệp quả tương tục tất nhiên là chỉ cho cái sự liên truyền tiếp nối từ xưa cho tới bây giờ. Rồi bây giờ đây mình vẫn tương tục để mà tạo thêm nữa, nếu mình không chọn đứng thì nó sẽ tương tục mãi mãi. Cho nên nôm na người ta gọi là cái bánh xe luân hồi. Mình nằm ở trong cái bánh xe luân hồi nó quay mãi mà mình không biết lối ra, không biết lối thoát được. Mà cũng là điều quan trọng, nếu quý vị nghe cho thiệt kỹ, hiểu cho thiệt rõ, để mà trình bày tỉ mỉ lại cho những người bạn Tây Phương. Những người bạn Tây Phương không bao giờ họ nghe hay là hiểu được những chuyện này. Suốt một cuộc đời sống trên trần gian này là luôn luôn họ phó thác cho một vị Thượng Đế, hay là một vị Phạm Thiên, hay là một đấng Chúa Trời. Đóng gì tương liên đâu biết, nghĩa là cứ làm cái gì làm, nhưng mà khó khác. Ngược lại đạo Phật không phải như vậy. Đức Phật nói rằng đời ta do ta định đoạt, dĩ nhiên là chúng ta phải kính các bậc trên, đừng nói gì tới nghĩa là các cái bậc mà thượng trên kêu là quá cao, ngay cả những ông bà tổ tiên chúng ta cũng phải kính nữa. Cho nên để cho quý Phật tử rõ, chư thiên trong nhà Phật nói rõ ràng, chia ra từng quả trời, quả trời, quả trời, quả trời, tức tam thập tam thiên, chứ không phải là một ông trời tức đời hoàng nhân, một cái vị đó gọi là để mà làm chúa tể, mà chia ra tức tam thập tam thiên. Nói như thế để biết rằng đạo Phật không có phủ nhận cái vấn đề các quả trời, phải nói cho rõ. Chứ nhiều khi người ta nói nó tại sao có nhiều người Pháp, có nhiều người ngoại quốc người ta hỏi, ta nói sao đạo Phật không có cũng tin trời, hay là không có nói tới trời, mà nói cái gì cũng cứ cạt ma tức là nghiệp đó, karma đó. Thì quý vị phải cắt nghĩa cho người ta, ít nhất mình phải cắt nghĩa, muốn trả ơn cho Phật là phải làm việc đó. Bởi vì Đức Phật ra đời mục đích có nhiêu đó thôi. Mà hiện bây giờ mình người Đông Phương, mình theo đạo Phật từ tổ tiên tới bây giờ, ông bà cha mẹ tới bây giờ, mà không đem một cái chuyện nhỏ nhỏ đó mà nói giúp cho người Tây Phương được, là mình thấy mình khổ cái chuyện nào thế. Mà mình có thầy, có tổ, có Phật, có Pháp, có tam tạng kinh điển còn chứa đầy hết mẫu chùa. Bây giờ chỉ chịu khó là chính cái đó là cái quan trọng nhất á. Là bởi vì sao? Bởi vì không có đạo nào, không có lý thuyết nào qua chân lý được. Đó. Cho nên trình bày mẫu cái gì, mẫu cái gì, mẫu cái gì, nó phải dựa theo chân